刚听这家伙公司前的刚刚把这个前面的后续告诉你一年吧。Sinh thì không có tự tính một pháp không có tự tính thì không thể nào là có được. Không có tự tính nghĩa là không tự có. Thì tự mình có cho nên cũng không thể nào mà cũng không thể nhờ những cái khác mà có được. Bởi vì một khi nhờ vào cái gì thì cái đó với chính cái pháp đó nó là một thể với nhau. Như chúng ta nghe thí dụ như là cỏ với chiếu. Cỏ với chiếu không phải là hai cái khác nhau. Thế ra chúng ta không thể nói là nhờ vào cỏ cho nên có chiếu. Thì cỏ chiếu chính là một thể mà thôi. Vì vậy cho nên không tự có thì cũng không thể nương một cái khác mà có được. Một điều nữa là có không có thì chiếu cũng có, cũng đều do nhân duyên mà thành hết. Đó là cái lý của nhân duyên. Rồi sau đó thì Ngài bắt đầu quan sát cái vấn đề lý do gì mà chúng ta lại kêu đó là nhân hay duyên. Tại sao chúng ta lại gọi cái này là nhân của cái kia, cái này là duyên của cái kia? Nếu mà cái kia là quả, cho nên cái này mới được kêu là nhân hay là duyên. Nhưng mà lý do nào mà cái này nó lại được gọi là nhân duyên khi mà quả nó chưa có? Chính vì vậy cho nên chúng ta mới đặt vấn đề là quả nó phải có trước ở trong nhân với duyên. Chính vì lý lẽ đó vấn đề nó trở nên là quả có thật sự có trước ở trong nhân duyên hay là quả không có trước ở trong nhân duyên, hay là quả vừa có trước vừa không có trước ở trong nhân duyên. Thì vừa qua là cửa thứ hai chúng ta xét về vấn đề quả có trước ở trong nhân hay là không có trước ở trong nhân. Chúng ta đang xét đến qua bao nhiêu cái lý luận chúng ta được nghe qua lại này, nói nghe này nghe qua, thành ra chúng ta nghe nghĩa nó mau thôi. Nếu quả có trước trong nhân rồi mới sinh, như thế sẽ vô cùng. Nếu như quả trước tiên chưa sinh rồi sau đó mới sinh, giờ đây đã sinh rồi lại sẽ sinh nữa. Tại sao vậy? Bởi vì quả thường có ở trong nhân, từ chỗ quả thường có ấy lại sẽ sinh nữa, thành ra là vô cùng. Đầu tiên là người đưa ra cái nghĩa vô cùng. Nếu quả có trước trong nhân rồi mới sinh, thì quả nó đã có rồi thì nó cứ vậy mà nó sinh. Thì chúng ta biết rằng là dĩ nhiên sinh rồi nó phải có một cái thời gian nào rồi mới sinh. Mà nay mình nói là quả có trước trong nhân rồi, quả có trước trong nhân rồi sinh, thì quả nó đã có trước như vậy nó sẽ sinh. Nó sẽ sinh ngay, nó không đợi cái lúc nào hết á. Vì vậy cho nên chúng ta phải chấp nhận thêm một cái nguyên lý nữa, nguyên tắc nữa rằng là quả có trước trong nhân nhưng mà chưa có sinh rồi sau đó mới sinh. Chúng ta phải thêm cái chữ là chưa có sinh. Chứ nếu mà chúng ta chỉ nói là quả có trước trong nhân rồi sinh thì là nó có là nó sinh. Cho nên chúng ta phải thêm cái chữ là nó có nhưng mà chưa có sinh rồi sau đó mới sinh. Nhưng mà nếu có như vậy mà chưa sinh một khoảng thời gian nào đó sau đó nó mới sinh, thì trong suốt cái thời gian như vậy á là nó không có sinh. Như vậy chứng tỏ là quả không cần phải sinh mà đã có sẵn ở trong nhân, tức là quả như vậy là thường có ở trong nhân. Mà thường có trong nhân rồi thì nó sinh nó rồi và nó sẽ sinh nữa, cũng thành cái nghĩa vô cùng. Hai nghĩa nào cũng thành vô cùng hết. Nếu bây giờ chúng ta thì tránh cái lỗi vô cùng này, chúng ta nói là quả có sẵn ở trong nhân nhưng mà chưa có sinh, thí dụ trong khoảng thời gian 2-3 năm hay là 1-2 tháng thế đó, quả có sẵn ở trong nhân chưa sinh, rồi khi sinh ra rồi không sinh nữa. Khi mà nó đã sinh ra rồi là chấm dứt không sinh nữa. Thì đây cũng là một cái nguyên tắc ở trong đạo Phật. Nhân nó có đó nhưng khi sinh quả rồi thì nó hết tác dụng. Thì theo cái nghĩa này, thí dụ như chúng ta tạo một cái nghiệp ác bị đọa địa ngục xong xuôi là cái quả nó sinh rồi thì nó hết sinh nữa, chứ không phải là chúng ta tạo một cái nhân đó rồi cứ đọa hoài. Thành ra như vậy thì nghĩa nó là có mà chưa sinh, sinh rồi không sinh nữa. Thế vậy thì ngài nói là ngài Long Thọ nói là như vậy thì cái quả nó không bao giờ nó có cái ý nghĩa sinh hết á. Tại vì theo như cái lập luận của chúng ta, nếu giờ chúng ta là cái người mà bênh vực cho cái lý thuyết là quả có trước ở trong nhân rồi sau đó mới sinh, thì như vậy chúng ta chấp nhận quả nó có hai giai đoạn, nó có hai trường hợp là có đó chưa sinh, sinh rồi không sinh. Nó có hai trường hợp là có đó và chưa sinh, và sinh rồi không sinh. Thì trong cả hai cái trường hợp mà quả nó có đó và nó sinh rồi, đó là hai trường hợp duy nhất mà cái quả nó có thôi, nó đều có nghĩa, không có nghĩa sinh gì hết. Tại vì chưa sinh cũng là không sinh đó. Nếu nó ở trong cái trường hợp mà chưa sinh nó cũng không sinh, mà nếu nó ở trong cái trường hợp nó sinh rồi nó cũng không sinh. Tại vì mình bảo là sinh rồi không sinh nữa. Thế cho nên trong cả hai cái trường hợp đó nó đều không có nghĩa sinh. Thế nên như vậy đó là lập luận thứ hai. Lập luận thứ ba là nếu trong nhân trước đã có quả mà bảo rằng quả chưa sinh rồi mới sinh, sinh rồi không sinh nữa, trường hợp này là một cái quả như vậy mà nó có đến hai tác dụng. Cũng là một quả mà tự nhiên có khi là chưa sinh, tức là không sinh, mà có lúc là sinh. Như vậy là không có được cái lý lẽ này. Đó là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư, nếu mà quả chưa sinh, cái lúc mà nó chưa sinh mà mình quyết chắc rằng là nó đã có trước trong nhân rồi, thì khi sinh rồi quả sẽ không có nữa. Tại vì sao vậy? Bởi vì sinh và chưa sinh nó trái ngược với nhau. sinh và chưa sinh trái ngược với nhau. Thế cho nên khi mà chưa sinh là có, thì khi sinh rồi phải là không có. Đó là trường hợp thứ tư. Trường hợp thứ năm là nếu mà chưa sinh cũng là có, mà nếu sinh rồi cũng là có. Thế vậy thì chưa sinh với sinh rồi á, hai giai đoạn đó, hai trường hợp đó nó không có khác gì nhau hết. Mà trong thực tế mình nhìn thì chưa sinh với sinh rồi nó khác nhau. Đó là nghĩa của Ngài nói ra. Còn nếu chúng ta muốn luận thêm nữa thì nếu mà nó giống hệt nhau thì nó đâu có phân biệt chi là chưa sinh với sinh rồi. Đó là nghĩa thứ năm. Nghĩa thứ sáu là nghĩa là khi mà có quả nó đã có đó rồi thì cần gì phải sinh nữa. Như là cái thí dụ Ngài nói, bất cứ một cái chuyện gì mình đã làm rồi thì nó không có làm nữa, đã thành rồi thì sẽ không thành nữa. Cho nên một pháp nào nó đã có rồi nó sẽ không có sinh nữa. Đó là trường hợp thứ sáu, lập luận của Ngài. Trường hợp thứ bảy, cái lý luận thứ bảy là nếu mà quả có trước trong nhân, đây là vấn đề gọi là mình thấy một cách bằng hiện lượng á, thấy trực tiếp á. Nếu một cái gì nó có thì mình phải nhìn thấy. Nếu mà quả mà nó có trước ở trong nhân thì phải thấy được quả. Nhưng mà không bao giờ nhìn thấy quả. Lấy thí dụ là đất với bình. Cái bình đất á, làm bằng đất, do đất ra may á, bảo là cái bình nó có sẵn, nó có trước ở trong đất, nhưng mà không thể nào mình thấy được cái bình đó. Như vậy chứng tỏ là quả có trước ở trong nhân là không đúng. Thì đến đây cái ý nghĩa của những người mà người ta chủ trương là quả có trước trong nhân, nó người ta mới lập luận là nó có trước nhưng mà nó chưa có biến, tức là nó chưa có biến chuyển. Nó phải có biến chuyển ra thì mình mới thấy được. Thế thì khi mà vấn đề mình nói thêm một cái nghĩa nào nữa thì vấn đề nó cũng không có gì thay đổi. Ngài Long Thủ sẽ hỏi: bây giờ biến hay không biến? Không biết. Bây giờ cho dù mình nói là nó chưa biến cho nên không có thấy được, nhưng không thấy được hay thấy không được, nhưng mà mình lấy cái gì để mình nói, mình xác nhận là quả có trước ở trong nhân. Ví dụ như khi mà mình nói là, tại vì đây là theo lập luận của các nhà ngoại đạo á, nó nói là bắt buộc quả nó phải có trước ở trong nhân thì cái nhân đó nó mới sinh quả đó được. Nếu mà nó không có sẵn trong nhân thì không cách gì nó sinh được hết. Cũng như với trước thì lấy thí dụ như là cái hạt cam nó sinh ra quả cam, không bao giờ mà hạt cam nó lại sinh ra con bò hay con ngựa. Thì như vậy chứng tỏ là cái quả cam nó phải có sẵn ở trong, phải có trước ở trong cái hạt cam đó. Thì cái lý lẽ đó là của các nhà ngoại đạo, họ suy xét và họ kết luận rằng là quả nó phải có sẵn, nó như là tiền đơn như vậy á. Thì lúc bây giờ cái đó nó mới là nhân, nó mới đúng là cái nhân đó của cái quả đó được. Thì cái lý do là mình không có bao giờ mình nhìn thấy được con trâu, con bò hay là một cái quả khác, quả xoài, quả ổi mà nó ở trong cái hạt cam được. Thế thì như vậy á, thì từ cái lý lẽ đó mình kết luận là các thứ kia nó không có sẵn, nó không có trước ở trong cái hạt cam, cho nên hạt cam không phải là nhân của các cái quả đó. Thì nếu mà mình cũng do cái là mình không có thấy con trâu, con bò hay quả xoài, quả ổi ở trong cái hạt cam, cho nên mình kết luận là trong hạt cam nó không có, và do đó nó không phải là nhân của những thứ đó. Thì cũng từ cái lý luận đó mình có thể nói là mình cũng không nhìn thấy cái quả cam, như là mình không nhìn thấy con trâu con bò, cho nên mình kết luận là cái hạt cam không phải là nhân của con trâu con bò, thì mình cũng kết luận là không thấy quả cam, cho nên hạt cam cũng không phải là nhân của quả cam. Mình cũng có thể kết luận như vậy. Đó là cái lý luận thứ 8 của Ngài. Cái đấy mình nói tiếp, bởi vì cái ý nghĩa mà các vị ngoại đạo họ cho vấn đề mà nhân có sẵn đó, nhưng mà nó tiềm ẩn này nọ, rồi nó mới phát hiện ra, tức là cái khi mà nó chuyển biến, nó hiện hiện ra đó, thì lúc đó đó mình mới nhìn thấy được. Thì bây giờ như vậy thì nó có vấn đề là chưa có biến, chưa có chuyển biến và có lúc biến. Thì lúc biến như vậy thì mình kêu đó là lúc đó là quả. Thì lúc biến như vậy tức là quả. Nếu mà bất cứ khi nào mà nó có chuyển biến thì lúc đó kêu là quả. Thế nếu bây giờ mà mình nói quả nó đã có trước thì dĩ nhiên cái sự biến đó, cái chuyển biến nó phải có trước luôn cùng với quả. Bởi vì mình nói bao giờ chuyển biến thì lúc đó mình kêu nó là quả. Thì giờ nếu mình nói quả có trước trong nhân thì cái chuyển biến nó phải có trước trong nhân. Xong thật ra thì mình lại cũng không thấy được. Chuyển biến có thì dĩ nhiên và phải thấy được. Còn nếu bảo rằng cái lúc chưa biến, khi mà nó chưa biến, một lát sau nó biến mới thấy được. Khi chưa biến mình không gọi, mình cho nó không phải là quả, thì rốt cuộc quả cũng không thể có được. Bởi vì khi chưa biến mà không có biến thì trong nhân nó đã không có biến, thành ra nó không có quả. Bởi vì khi nào biến ra lúc đó mới kêu là quả. Thì bây giờ trong nhân chưa có biến có nghĩa là không có biến, không có biến có nghĩa là không có quả. Nếu quả trước đã không có thì cái lập luận của mình là nó đã tự mâu thuẫn rồi. Thành ra chính vì vậy mà cái ý nghĩa mà chuyển biến này nó cũng không có thể nào mà có lý được để mà thành lập được cái nghĩa mà quả có trước ở trong nhân. Rồi đến cái lập luận thứ 10 là chúng ta đề ra là 8 cái trường hợp mà nhiều khi quả có sẵn rồi mà thấy không được. 8 trường hợp đó thì cũng đều không hợp lý. Trường hợp thì gần quá cho nên mình thấy không được, xa quá cho nên thấy không được, do căn hoại cho nên thấy không được, tâm không chủ cho nên thấy không được, do chướng cho nên thấy không được, do giống nhau cho nên thấy không được, do thắng cho nên thấy không được, do vi tế nên không thể thấy biết được. Vi tế là nhỏ. Thì 8 trường hợp này chúng ta cũng nghe bữa trước. Nếu mà gần quá thấy không được thì phải xa một chút thấy được. Nếu mà mình nói là bởi vì gần quá, đất đó, cái bình nó có sẵn ở trong đất rồi, cái ấm đó, nay đứng gần quá thấy không được thì đứng xa một chút phải thấy cái ấm đó. Nếu mà xa quá thấy không được thì đứng gần một chút phải thấy, cũng không thấy luôn. Nếu mà căn hoại, tức là mắt mình mù nhưng mà đây mắt sáng cũng thấy. Nếu mà tâm không chủ, tức là thí dụ mình mài ngó con chim bay trên trời mà mình không thấy được cái ấm ở trong cái đất, nhưng mà nếu giờ mình chăm chú nhìn kỹ vào trong đất nó cũng thấy, tức là tâm chủ cũng thấy. Nếu bây giờ mà chướng ngại, tức là có ai che, lấy quạt lấy tay che mắt mình, nhưng mà giờ không ai che hết, không tưởng vách thì che hết cũng thấy được. Nếu mà bảo là giống nên không thể thấy được, như là một cái điểm đen ở trong một cái màu đen chẳng hạn vậy, thì bây giờ mình nhuộm, mình cho sơn hay là vôi trắng vào đất nó đi cũng không thấy được. Nếu giờ bảo thắng, tức là một đất nhiều quá nên không thấy được. Cũng như là tiếng nói của con người mà khi mà chuông trống nổi lên thì không nghe thấy nữa, bởi vì cái tiếng chuông trống nó to lớn quá, nó át mất. Nếu bây giờ mình lấy hết đất đi thì cũng chẳng thấy đâu, chẳng thấy được cái ấm đâu hết. Nếu bây giờ mà bảo nhỏ quá cho nên thấy không được thì Ngài trả lời: trả lời là nếu mà vi tế không thể thấy được sau các quả, như là cái bình, cái ấm chẳng hạn, vốn nó là thô tức là nó lớn thì có thể thấy được. Nếu bình mà vi tế nên không thể thấy được thì khi sinh rồi cũng sẽ không thể thấy được. Tại sao vậy? Vì sinh rồi và chưa sinh, cái tướng của nó phải là một. Vì sinh rồi và chưa sinh mình đều xác nhận nó là có, cho nên nó phải giống nhau. Nếu bây giờ mình nói là khi chưa sinh thì nó vi tế, sinh rồi nó mới chuyển thành thô, cho nên sinh rồi thì có thể thấy được mà chưa sinh thì không thể thấy được, thì Ngài trả lời: nếu như vậy thì trong nhân không có quả nữa. Tại sao vậy? Vì như vậy có nghĩa là trong nhân không có cái thô, mà mình nói quả đây là thô. Thành ra như vậy, bây giờ mình nói là khi chưa sinh vi tế, tức là lúc quả đó thì nó thô, và bây giờ trong lúc làm nhân thì vi tế, tức là không có thô. Không có thô là không có quả, vì quả là thô. Lại trong nhân không có thô trước, bởi nếu trong nhân thô đã có trước rồi thì ắt sẽ không nói được là do vi tế nên quả không thể có được. Đó là ý nghĩa như vậy. Thì nay quả là thô, ông lại nói rằng do quả vi tế nên không thể có được, thô này không được gọi là quả nữa. Thì cái bình nó lớn, ở trong đất mình không nhìn thấy cái bình mà nó là nhỏ, nhưng mà cái quả nó là lớn, cái tính chất của quả nó là lớn. Ngày nay mình nói là quả có trước mà mình lại bảo ở trong đất nó nhỏ, tức là nó không có cái lớn, vậy là nó không có quả. Còn nếu mình cứ nằng nặc rằng là có quả rồi mà vi tế nó là quả, thì cái thô kia, tức là cái lớn kia, nó không được kêu là quả nữa. Bây giờ rốt cuộc ra thì mình quả không có được, nhưng trong thực tế thì mình thấy là quả vẫn có được. Cho nên quả có thấy được, cho nên kết luận rằng là không phải do vì vi tế nên mới không thấy được. Mình không kết luận như vậy được nữa. Tại vì chúng ta bị mâu thuẫn ở cái chỗ là mình lập trường của mình là quả nó có trước ở trong nhân, thành ra mình mới bị cái mâu thuẫn đó. Chúng ta nhớ điều vậy. Nhưng chúng ta có chừng bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp các lập luận thêm nữa khác, trên những phương diện khác. Nhưng mà chúng ta coi chừng bao giờ khi mà học về tính không của Ngài Long Phổ á, thì chúng ta cũng phải ghi nhớ điều là tổ Long Phổ và lập trường tính không. Mà cái lập trường này á, nếu chúng ta học về Pháp á, thì chúng ta sẽ biết đây là một lập trường mà được biện minh và được coi như là chủ trương mạnh mẽ của một phái bên Tây Tạng. Phái đó là phái của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Phái đó là chủ trương lập trường tính không này rất là mạnh mẽ. Có thể nói là trong các phái, bốn phái lớn bên Tây Tạng thì có hai phái là dựa trên tính không, hai phái là dựa trên duy thức. Mà phái của Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó là rất là giỏi về cái tính không này. Và cái chủ trương rằng là tính không ở đây không có lập nên một cái nghĩa nào hết á. Cho nên khi mà chúng ta nghe tính không phá một cái nghĩa này thì chúng ta lại tưởng là tính không lập nghĩa khác. Và nhiều vị biết là thế, chúng ta bảo là đừng có đứng bên phải thì chúng ta sẽ nhảy sang bên trái. Chúng ta sẽ nghĩ là cái người mà người ta nói mình là đừng có đứng bên phải là người ta muốn mình ở bên trái. Cái tâm suy luận của chúng ta luôn luôn nó như vậy. Nhưng mà cái lỗi của tính không ở đây á, mà các phái tính không bên Tây Tạng chủ trương thì nó là cái lối tính không mà nó không lập ra một cái nghĩa nào hết. Nhưng mà tất cả những cái ý nghĩa mà chúng ta đưa ra thì chúng ta sẽ đều thấy nó bị mâu thuẫn, và chúng ta sẽ hỏi lại Ngài Long Phụ là: thế vậy ý kiến của Ngài là gì? Ngài bảo Ngài không có ý kiến gì hết ạ. Thành ra khi chúng ta nghe nói là quả có trước trong nhân, và Ngài bác bỏ và Ngài cho thấy là bằng cách nào đi nữa quả có trước trong nhân cũng phi lý, thì chúng ta sẽ nghĩ ngay là như vậy quả không có trước trong nhân, thì chúng ta sẽ thấy ngay là bảo sai luôn. Và nếu chúng ta nghĩ là Ngài chủ trương như vậy là không phải. Thành ra cái lối của tính không, lấy lý luận của tính không ở đây ấy, không có đưa ra một cái lập trường, một cái ý kiến nào để cho cái tâm suy luận của mình ấy, nó bảo cái này đúng, cái này phải. Mà cái lối suy luận của Ngài Long Thủ á, là muốn cho cái tâm thức của mình á, nó không có trụ ở đâu hết á, nó không có bám vào một cái phía bên nào hết á, như vậy nó mới thành trung đạo được. Và luôn luôn á, nó đi như vậy á, thì tự nhiên nó trở nên một cái gọi là một cái phân tích và nhận xét rất là sắc bén cho đến cùng cực, không trụ ở đâu hết á. Thành ra chúng ta mới thấy là mọi hễ mình lập nên một pháp, lập nên một nghĩa, mình đưa ra một lập trường, một lập luận để bênh vực cho một chủ trương nào đó là ở trong nó đầy mâu thuẫn hết, thực ra lập không được. Đó là điều đặc biệt của tính không. Nhưng tính không đây là tính không của Ngài Long Thụ. Tính không của Ngài Long Thụ này về sau này các đời sau, các vị tổ sau của Ngài mới phân làm hai phái. Một phái là chủ trương là tính không, là không có lập gì hết, không có lập một cái ý nghĩa nào, không có lập một cái lý thuyết nào, và nó đi như là chúng ta vừa trình bày đó. Còn một phái khác thì chủ trương là cái nghĩa không thành lập được, tức là chúng tôi chủ trương là ý nghĩa của tất cả các pháp là không. Còn một phái là chủ trương là ngay cái không đó cũng không có lập được, mà nghĩa là có thể nói là cái đường lối của Ngài Long Thụ là không có lập cái nào hết rồi, nên mới kêu là không. Thì hai phái như vậy cũng có tranh luận với nhau nữa. Nhưng mà ngày nay thì cái phái mà chủ trương về không là chân lý thì không có còn ai theo nữa. Phái đó đã bị coi như là tuyệt chủng từ lâu rồi. Nhưng mà thời sau Ngài Long Thụ có phái đó rất mạnh, phái đó của Ngài Thanh Biện. Thì sau này cái phái mà chủ trương không lập gì hết đó, mới coi là chính thống của ý nghĩa không á, là từ Ngài Nguyệt Xứng trở đi thì rất là vững chắc. Nhất là truyền sang bên Tây Tạng á, thì các Phật giáo Tây Tạng đã lấy cái ý nghĩa đó là chân chính nhất, là chính nghĩa của tính không và chính nghĩa của Đại Thừa mà Hoằng Dương á. Cho nên ngày nay giờ nó, chúng ta chỉ còn lại một tông phái chủ trương như vậy. Nhưng nếu mà chúng ta có thể xét cái ý nghĩa không thì nó không cổ, nhưng mà nói trên một phương diện mà gọi là đến một giới hạn nào vừa phải để cho mình không có bị phức tạp lắm á, thì đúng như vậy. Đúng là cái lập trường của Ngài Long Thụ là không cũng là không, mà cái không của không đó cũng là không, mà không là không cho đến cùng. Ý nghĩa của Ngài như vậy. Nên giờ đây chúng ta tiếp tục nghe tiếp vấn đề Ngài tiếp tục đà phá. Tại vì cái lập trường mà nhân ở trong nhân á, quả đã có trước á, này được chủ trương rất mạnh mẽ vào cái thời đó ở bên Ấn Độ của các nhà tôn giáo khác đạo Phật. Thì chính vì vậy mà chúng ta thấy Ngài Long Thụ này đà phá rất là kỹ lưỡng, rất tỉ mỉ. Bây giờ tiếp tục là lập luận thứ 11 của Ngài. Lại nữa, nếu trong nhân quả đã có trước rồi, sau đó mới sinh, thì như thế các nhân tướng đều bị hoại, các quả tướng đều hoại. Thì nếu mà chúng ta cho là quả nó đã có trước ở trong nhân rồi thì cái ý nghĩa của nhân nó không còn nữa, mà ý nghĩa của quả cũng không còn nữa. Còn vấn đề là vấn đề dịch, thì ở đây dịch, chúng ta nếu mà đọc trong kinh Phật, chúng ta gặp cái chữ tướng rất nhiều. Thì chữ tướng, chữ pháp thì khỏi nói rồi, pháp là nhiều lắm, pháp rất nhiều nghĩa. Nói chung cái gì cũng kêu là pháp được. Ngoài ra chữ tướng nữa, thì chữ tướng đôi khi nó có cái nghĩa là ý nghĩa, nhưng mà nó đều dùng cái chữ tướng để nói hết. Như ở đây chúng ta có thể nói là ý nghĩa của nhân cũng không còn nữa, bị hoại, mà ý nghĩa của từ quả cũng bị hoại như vậy. Lý do tại sao? Ví dụ như là cái sợi vải á, nó dệt nhau nó thành ra một cái tấm vải, mà bây giờ tấm vải nó có trước ở nơi sợi vải rồi, thì y như là cái quả nó nằm ở trong bát, một trái cây á, thì cái bát nó chỉ là cái chỗ để đựng, nó chỉ là một cái chỗ để đựng cái trái cây đó thôi, thì cái sợi vải như vậy nó cũng chỉ là một cái chỗ để đựng, để chứa cái tấm vải thôi, chứ nó đâu còn là ý nghĩa của nhân nữa. Nếu mà chúng ta chủ trương có sẵn, chúng ta sẽ nó thành cái nghĩa như vậy. Nếu mà cái nghĩa của nhân bị hoại mất thì cái nghĩa của quả nó cũng sẽ hoại theo. Cho nên nếu trong nhân mà đã có quả trước rồi thì sợi vải sẽ không phải là nhân của tấm vải nữa. Và một khi cái nghĩa nhân không có thì có nghĩa là nhân không có. Nhân không có nên quả cũng không có. Tại sao vậy? Do nhân nơi nhân nên quả mới thành. Nay nhân không thành thì quả làm sao thành được? Chúng tôi lặp lại lần nữa, quý vị nhớ kỹ điều. Ngài Long Thù không có phá bỏ cái kinh nghiệm của chúng ta. Chúng ta sống cuộc sống, chúng ta sống bằng tri giác của mình, trực tiếp mọi sự vật, mắt, tai, mũi, lưỡi. Chúng ta có nhiều cái kinh nghiệm. Chúng ta thấy cái hạt này là hạt cam, chúng ta tự động nói như vậy. Chúng ta bởi vì qua nhiều lần mắt mình thấy cái quả cam, mình thấy cái hạt cam, mình thấy hạt cam nó lên cây cam. Do vì cái trực giác của mình, cái tri giác mình nó nhận thấy như vậy, mắt mình thấy, nó thành một cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm đó nó làm cho mình nói một cách rất tự nhiên như vậy. Ngài Long Thù không có đụng đến chuyện kinh nghiệm. Ngài Long Thù chỉ hỏi mình là mình thấy làm sao không cần biết, nhưng mà mình dùng cái lý lẽ nào trong cái đầu óc lý luận của mình á, mà mình xác nhận rằng cái đó là nhân, cái kia là quả. Chứ Ngài không có nói mà mình tôi nhìn thấy. Như là ngay khi mình mới mở đầu và chúng ta đã có nói rồi. Ngài muốn hỏi là cái lý lẽ nào trong đầu óc của mình, mình lập luận cách nào mình xác nhận và mình dám nói là đó, đây là nhân, kia là quả. Đó là cái vấn đề. Thì chúng ta sẽ thấy là những danh từ, những khái niệm nó chứa sẵn ở trong tâm thức của mình, để rồi khi mà các căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi nó tiếp xúc với các sự vật đó, lập tức cái tâm thức đó nó hoạt động, cái tâm thức khái niệm đó, cái này cái kia cái nọ, mà trong khái niệm nó có so sánh, nó có phân biệt, nó có đối chiếu, rồi nó thẩm định, nó phán xét. Thì như vậy đó, nó luôn nó cảm thấy là thực ra nó rất là chủ quan, nhưng mà nó luôn nó cảm thấy là cái thế giới chủ quan của nó là một thế giới khách quan ngoài nó. Và nó cho là thế giới nó có thật. Thế thì bây giờ Ngài Long Thù mới lập bày, Long Thù mới gọi là vạch mặt chỉ tên, cho thấy rõ là Thứ nhất là cái gì thì mình cũng thấy là mình cứ nói khăng khăng, mình cứ nói một cách mạnh miệng, nhưng mà khi mà mình nghĩ cho kỹ lại thì nó mâu thuẫn hoàn toàn hết trong cái tâm suy luận của mình. Nó vậy đó. Đó là cái đầu tiên để cho thấy. Nhưng chúng ta phải nhớ điều như đấy mình nghe nó, khi mà mình thấy cái phi lý này thì Ngài Long Thủ sẽ đưa mình đến một cái kết luận, mà kết luận này là một cái kết luận nó vượt ngoài cái tâm khái niệm của mình. Cái kết luận đó là kết luận là tất cả không sinh, tất cả không có, tất cả là không. Khi mà nó đưa đến kết luận vậy thì cái đầu óc khái niệm của mình lập tức nó lại bám ngay cái danh từ không đó, và nó cho không đó thành một cái nghĩa. Thì khi mà cái tâm khái niệm của mình nó lấy một pháp, tức là nó lấy một cái ý nghĩa nào đó, thì tức thời nó sẽ có ngay một cái nghĩa đối đãi không ngược lại với có. Nhưng mà Ngài Long Thù đã bảo là cái mà cái tâm khái niệm mà anh dùng để anh lập tất cả các pháp, tôi đã cho thấy nó hoàn toàn mâu thuẫn hết rồi. Cho nên cái không bây giờ mà Ngài đưa đến cho mình, nó không phải là để đầu óc mình suy nghĩ nữa, mà chính bao giờ mà mình ngưng cái đầu óc suy nghĩ đó lại á, lúc bây giờ mới có thể nhận diện ra cái tính không. Mà mình ngưng cái đầu óc suy nghĩ này lại, đầu óc suy nghĩ ở đây là đầu óc suy luận tận gốc rễ, chứ không phải đầu óc suy nghĩ là ngưng lại là khi mình nằm ngủ đó là kêu là mình ngưng đâu. Mà mình phải ngưng lại bằng cái sự suy xét theo tính không này. Nếu mà mình ngưng cái đầu óc suy luận của mình lại mà không có lý do gì hết thì đó là ngưng lại một cách si mê. Nhưng mà khi mà si mê như vậy thì nó còn thua xa, và nó còn vô giá trị, và nó còn nguy hiểm gấp cả triệu lần là mình suy nghĩ, mình phân biệt. Thành ra chỉ có một cái khả năng, tức là một cái năng lực suy luận cho nó trúng với chân lý, cho nó đúng với trí huệ, nó mới có được cái công năng ngăn chặn cái tâm suy luận thế gian của mình, tâm suy luận chất có của mình lại được. Thì lúc đó tính không xuất hiện. Thành ra học tính không này, như là mới đầu ra chúng ta mở đầu nó nói ba giai đoạn: bát nhã, danh từ, đến quán chiếu, đến với đến thật tướng. Nhưng mà khi mà chúng ta học, mà học thật chúng á, học thật đúng cách á, thì có thể nói là trong lúc học chúng ta có thể nhận ra được cái thực tướng, nếu mà tâm thức chúng ta vào thật đúng. Mà muốn như vậy á, thì quý vị biết học nó không phải học như vậy nữa. Mà khi chúng ta học, chúng ta phải là một người học trò rất là ngoan ngoãn, rất là nết na thủy mị, nói gì nghe nấy. Ngài bảo không như vậy thì mình vâng, không là như vậy, và tất cả là không, vâng tất cả là không. Nghĩa là nó phải như vậy. Chúng ta hiểu là trong khi mà chúng ta học như vậy á, là những cái gì mà người ta học về tính không, học cách chuyên môn á, người ta phải học theo cái lối như vậy. Mình biết khi mà mình mở một cái bộ luận của Ngài ra, trước đó mình phải đảnh lễ Ngài, phải đảnh lễ cái bộ luận đó của Ngài. Cái tâm đảnh lễ như vậy nó không phải chỉ là một hình thức, mà nó phải biểu lộ cái tâm chân thật của mình là tùy thuận theo. Mình hoàn toàn chấp nhận và tùy thuận theo. Và khi mình tùy thuận theo rồi, chúng ta phải biết tùy thuận là như thế nào. Tất cả những cái gì ở trong bộ luật đã trình bày ấy, là tâm của chúng ta phải đón nhận và tùy thuận theo. Ví dụ khi chúng tôi giảng ấy, chúng tôi có thể tùy theo quý vị, mà chúng tôi đưa ra nhiều cái thí dụ khác nữa. Nhưng mà khi học ấy, đúng ấy, thì Ngài Long Thủ đưa ra cái thí dụ nào là chúng ta phải lấy cái thí dụ đó, không có lấy thí dụ nào khác hết. Ngài nói là dây thừng, cái giường bằng dây, dây thừng nó làm là cái giường bằng dây. Bởi vì cái thời Ấn Độ ngay bây giờ là người ta vẫn có cái giường bằng dây thôi, thì mình cũng phải lấy cái giường bằng dây. Mình đừng có lấy cái giường mềm ở nhà, đừng có lấy cái giường bông ở nhà đó mà thí dụ. Ai bảo là con ngựa kéo xe chạy, mình có đừng có nói là cái máy đẩy xe hơi chạy hết ạ. Khi mà chúng ta muốn học đúng nghĩa nó phải như vậy. Cái khung cảnh, cái hoàn cảnh đó, tất cả cái tính chất gì mà nó tạo nên cái trí huệ này, nó tạo nên cái bộ luật này đó, là chúng ta phải đón nhận đó, và chúng ta phải tùy thuận theo. Từng cái phân tích, từng cái lý luận, chúng ta phải theo đúng như vậy. Bởi vì tất cả những cái đó, vị biết là tất cả cái hoàn cảnh, cái bối cảnh đó, Ngài Long Thù thời đó Ngài gặp ai? Ngài gặp các nhà ngoại đạo, các nhà tiểu thừa. Ngài nói chuyện với nhau khi đó mặc y như thế nào? Cho nên trong cái câu chuyện lý luận nó có thể có cái thí dụ liên hệ như vậy. Thì cái tâm thức của chúng ta nó cũng theo đúng như vậy. Khi chúng ta theo đúng như vậy đó, chúng ta mới bắt gặp được, chúng ta mới thâm nhập được vào cái chân trí huệ của Ngài Long Thù. Thành ra cả một bộ luận này đó, nó như là một cái hình ảnh để cho chúng ta nương vào nó. Trong lúc chúng ta theo dõi cái ý nghĩa như vậy thì vô tình như là chúng ta quán tưởng luôn cả một cái bối cảnh của một buổi bàn luận, một buổi lý luận đó, giữa Ngài Long Thù và những nhà ngoại đạo hay là các vị tiểu thừa đó. Và như vậy đó, thì chẳng khác gì toàn thể cái bộ luận này nó như trở thành cái mandala mà chúng ta thường thấy đó, để cho quán, để cho những người ta tu thiền quán, người ta quán tưởng như vậy đó. Và có như vậy đó, cái tất cả những cái bối cảnh đó, nó in vào trong cái tâm thức của mình đó, nó mới kéo ra được cái năng lực mà Ngài Long Thù đã thâm nhập vào được và đã thể hiện nó ra cách đây không biết bao nhiêu thế kỷ. Thì như vậy chúng ta mới kêu là thâm nhập, và chúng ta mới là một người đệ tử, mới là một người học trò đúng nghĩa, và chúng ta mới nhận ra được hết tất cả những cái suy luận, những cái mà nó trôi chảy của lý luận đó, tại sao nó thành ra cái bộ luận như vậy. Chứ không phải là chúng ta chỉ có cóp nhặt một cái ý nghĩa nào của Ngài rồi đem ra áp dụng vào cái thời buổi hiện đại này với lại khoa học này nọ mà chúng ta nghĩ là chúng ta có thể thâm nhập vào được. Không phải như vậy. Vì vậy cho nên tất cả những danh từ, những hình ảnh từ thời Đức Phật, từ thời xa xưa cho đến ngày nay, nếu chúng ta muốn quán tưởng thâm nhập được vào cái trí huệ đó, chúng ta vẫn phải dùng tất cả những hình ảnh và những cái danh từ như vậy, chứ không có dùng cái thời mới này được, không có thể như vậy được. Và tâm của chúng ta nó sẽ, nếu mà chúng ta dùng tất cả những cái sự vật mà trong cái thời hiện đại này nó, thì cái tâm của mình không cách gì mà thay đổi được hết. Thành ra chúng ta sẽ không bắt gặp được một cái thế giới rất là đặc biệt của chân lý. Đó là vấn đề gọi là học. Thế thì chúng ta hiểu như vậy thì giờ đây mình chưa phải là cái lúc học như vậy. Chúng ta chỉ có gọi là nghe để nhận định và gieo nhân duyên, để nhận định xem là mình có thích hợp với cái tính không hay không, để nhận định xem là xưa nay mình nghe nói mình không hoài, rồi mình muốn nghe thử xem ra làm sao. Thì tất cả mấy cái đó để xong rồi chúng ta mới có một cái quyết định. Thông thường thì chúng tôi đã giảng cái bộ này mấy lần, nhưng mà lần nào thì tôi cũng nói là chỉ coi như tôi giới thiệu thôi. Thế còn nếu mà học đúng, học đúng cái tính không này thì không thể học như vậy. Chúng ta không thể ngồi nghe mà chúng ta phải theo dõi rất sát từng nghĩa, từng chữ, từng tất cả mọi cái, và phải sau đó là phải tập luyện nữa. Như vậy thì may ra tâm mình nó mới tương ứng được phần nào với cái tính không, chứ tính không không dễ. Nhưng mà chúng ta luôn luôn nhớ một vấn đề nữa là một người cho dù có theo như vậy đi chăng nữa đó, mà chỉ vì cái tâm mình ham học hỏi, thấy cái tính không nó lạ, thấy nó có vẻ cũng hay thích. Một người như có vẻ thích lý luận, thích triết lý này nọ, hay là bằng bất cứ cái lý do gì Nhưng mà mình muốn mình có một cái đặc biệt gì đối với lại giáo lý của đạo Phật, mình có một cái biết đặc biệt nào đó khác người, thì như vậy đều không có kết quả hết. Cái sự học hỏi như chúng tôi vừa trình bày xong, kèm theo đó là chúng ta phải có cái sự đảnh lễ, chúng ta phải có sự cúng dường, tin tưởng, phụng sự. Chúng ta phải trở thành một hành giả, một người tin tưởng, tức là một người Phật tử. Chứ không thể nào mà chúng ta cứ bảo là mình cứ là người bình thường như vậy rồi cứ ham muốn hiểu là mình hiểu. Quý vị cũng có thể đọc sách của các vị học giả, họ phân tích cũng rất là sắc bén. Nhưng mà quý vị phải hiểu, có những học giả kiêm Phật tử họ khác, họ phân tích làm sao, họ nói làm sao, nhưng mà cái lòng tin vẫn là trên hết. Và cái đời sống của họ nó vẫn là một tín đồ, một con người tin tưởng Đức Phật Tam Bảo. Và có nhiều học giả họ có sắc bén sâu sắc gì, nhưng mà nếu họ không phải là một người hành giả như vậy thì họ, cái sắc bén của họ nó chẳng ích lợi gì cho cái đời sống của họ hết. Và không bao giờ họ có thể thâm nhập được vào tính không. Chẳng qua là họ là cái người suy nghĩ quen, thì họ nhìn ra những khía cạnh nó thâm sâu sắc bén. Còn trên đời sống của họ vô dụng, họ chỉ sử dụng nó để làm luận án tiến sĩ. Ngoài ra để cho sống cái cuộc sống của họ, có một cái vị thế ở trong cuộc sống này mà sống. Ngoài ra thì cái tính không đó là cái gì đối với sự đau khổ của mình, là cái gì đối với sinh tử của mình. Mình chết rồi tính không nằm ở đâu? Rồi tính không đó làm cho mình sao mà được vô ý hết sợ hãi này nọ gì thì không thể được. Thành ra muốn như vậy thì chúng ta phải là một người con Phật, một người đệ tử Phật, phải là một hành giả. Thành ra như vậy đó, cái tâm mà nền tảng đó, chúng tôi đã nói ngay cái buổi đầu đó, cái tâm nền tảng của một hành giả đó, ở đây là tâm Bồ Đề. Thì vậy đó là cái mình phải cần nhắc đi nhắc lại trong khi mình học về tính không như vậy. Thì như vậy đó, nếu mà quả nó có trước ở trong nhân đó, thì nghĩa của cái ý nghĩa của nhân, ý nghĩa của quả, quả nó bị hủy hoại hết. Mà lại nữa, nếu mà một cái gì mà không được làm ra thì nó không được gọi là quả. Các nhân như sợi vải chẳng hạn, bởi vì tấm vải đã có trước rồi cho nên cái sợi vải nó không cần phải làm ra, nó không làm ra các quả như tấm vải nữa. Tại sao? Bởi vì nếu cái sợi vải nó phải không có cái tấm vải ở sẵn trước nơi nó thì nó mới có thể tạo ra được tấm vải. Còn bây giờ nếu cái tấm vải nó có sẵn trước rồi thì nó đâu cần tạo nữa. Do đó thành ra là không có nhân, không có quả. Nếu nhân và quả đều không có thì làm sao mà mình lại nói được rằng là trong nhân trước đó đã có quả rồi, hay là trước không có quả nữa. Nhân quả đều không thành lập được. Kế nữa là lập luận thứ 13 của Ngài. Lại nữa, nếu trong nhân đã có quả rồi song không thể có được. Bây giờ nói trường hợp là các nhà ngoại đạo họ có thể nói là không cần đến cái thấy trực tiếp một cái kết quả nào đó, nhưng mình có thể thấy các hiện tướng. Một cái ví dụ thông thường nhất trong đạo Phật cũng như các nhà ngoại đạo là mình không cần phải thấy lửa, không cần mắt mình phải thấy lửa, mình chỉ cần thấy khói thôi là mình biết có lửa. Thành ra như vậy, nếu trong nhân nó có quả rồi xong nhiều khi không nhìn thấy được nhân, không nhìn thấy được quả, thì cũng phải có cái tướng hiện, tức là có hiện tướng. Mới lấy ví dụ như mình nghe mùi thơm, không thấy hoa nhưng mà nghe mùi thơm thì biết có hoa, không thấy chim nhưng mà nghe tiếng ót thì biết có chim, nghe tiếng cười thì biết có người, thấy khó thì biết có lửa, thấy bóng trời thì biết có ao nước. Cũng thế, trong nhân nếu trước đã có quả thì phải có tướng hiện, giờ đây thể của quả cũng không thấy được, mà hiện tướng của quả cũng không sao có được. Do đó đủ biết quả không có trước trong nhân. Bây giờ này lấy thêm một cái lập luận nữa là vấn đề hiện tướng. Chúng ta thấy một sự vật thì chúng ta biết sự vật đó là có. Cái biết ấy gọi là biết theo hiện lượng. Còn chúng ta không thấy một cái sự vật đó mà chúng ta thấy một cái hiện tướng nào đó, cái hiện tướng đó với cái sự vật đó không bao giờ mà nó tách lìa khỏi nhau. Cho nên nhờ thấy cái hiện tướng của nó, chúng ta mới suy luận ra là cái sự vật nó có. Thì biết như vậy là biết theo tỷ lượng. Tỷ là suy luận. Còn hiện lượng đó là mình biết theo tri giác, tức là các giác quan của mình nó trực tiếp nó nhận biết các sự vật. Thì ở đây ngài mới lý luận là đời trên ngài bảo là nếu nhân mà nó đã có trước, nó đã có quả rồi, thì một là phải hiện được thấy, tức là mắt phải thấy. Còn hai là dùng tỷ lượng thấy biết. Đây hiện được tỷ lượng đều không thấy được quả ở trong nhân, cho nên kết luận mình còn lấy một cái lượng nào để mà mình biết nữa. Chữ lượng là một chữ chuyên môn ở trong đạo Phật. Lượng ở đây là biết, quý vị. Thì chúng ta chỉ có hai cách biết, là biết trực tiếp bằng các giác quan và biết qua suy luận. Theo cái nguyên tắc chúng ta nói đấy, tức là chúng ta nhìn thấy những cái dấu hiệu, những cái hiện tướng, cái dấu hiệu của một cái sự vật nào đó, và cái dấu hiệu đó, cái hiện tướng đó, cái sự vật đó nó không bao giờ liền vào nhau. Có cái vật đó là phải có cái hiện tướng đó. Ví dụ vậy, có cái vật đó là phải có cái hiện tướng đó. Thì khi chúng ta thấy cái hiện tướng đó, chúng ta sẽ suy luận ra được cái sự vật kia là có. Chỉ có hai cách biết như vậy thôi. Cách biết thứ ba nữa là biết chặt lắm, gọi là phi luận. Thì bây giờ chúng ta nói rằng là quả nó có trước ở trong nhân. Tại sao biết như vậy? Có hai cách biết thôi. Một là chính mắt thấy, hai là mắt thấy một cái hiện tướng nào rồi suy luận ra là quả có trước ở trong nhân. Bây giờ trong hai cách đó đều không thấy hết, đều không cách gì tìm ra. Như vậy thì lấy cái cớ gì mà nói là quả nó có trước ở trong nhân được? Lại nữa, cái lập luận thứ 14, nếu quả có trước trong nhân rồi mới sinh, xét chúng ta không thể nào nói được rằng nhân sợi vải nên có tấm vải, nhân cái cỏ nên có chiếu. Mà nếu nhân đã không làm ra quả thì những gì khác nhân cũng không làm ra quả. Như tấm vải không do sợi vải làm ra thì có thể nào lại do cỏ nó làm ra hay sao? Nếu sợi vải không làm ra tấm vải thì cỏ cũng không làm ra tấm vải. Có thể nào nói được rằng tấm vải không do đâu mà làm ra hết sao? Nếu mà nó không do nguyên nhân nào, không do một chỗ nào làm ra nó hết á, thì nó không được gọi là quả nữa. Đây là lần thứ 14 này là ngài sau khi đã nói rằng là chính cái đó, chính cái nhân đó, nó không làm ra được cái quả nếu cái quả đã có trước ở trong nhân rồi. Bây giờ có thể có người khác lại nói là nó có trước trong nhân, nó không do nhân làm ra nhưng mà nó do một cái gì khác làm ra, thì nó đã không do cái nhân nó làm ra thì nó cũng không do một cái không phải là nhân làm ra nó, mà cũng chúng ta cũng đường đi kết luận là nó không do gì làm hết. Bởi vì một cái mà không do cái gì làm ra nó hết thì nó không phải là quả nữa. Mà nếu quả không có thì nhân cũng thành không có. Cho nên quả đã có trước, từ trong nhân rồi mới sinh, lập luật này không thể nào đứng vững được. Giờ lập luật thứ 15, 15 này. Lại nữa, nếu quả không do đâu làm ra hết thì quả nó phải là thường có, y như tình của Niết Bàn vậy. Nếu quả là thường thì các pháp hữu vi sẽ đều là thường, bởi vì tất cả các pháp hữu vi đều là quả vậy. Các pháp hữu vi trước chúng ta đã nghe qua ý nghĩa hữu vi là được tạo tác ra, được làm ra do nhân duyên tạo ra. Tất cả các pháp mà chúng ta thấy, mắt thấy, tai nghe, mà chúng ta suy nghĩ, nó đều được tạo ra, được làm ra, cho nên nó được kêu là pháp hữu vi. Được làm ra nó được gọi là quả. Mà do bởi vì nó được làm ra, nó không tự nó có, nó được cách khác làm ra, nó được nhân duyên tạo ra, cho nên nó mới là vô thường. Các pháp hữu vi nó bị kêu là vô thường vậy đó. Mà nếu bây giờ mình nói quả nó không do cái gì làm ra, tức là nó không bị điều kiện, nó không bị quy định bởi bất cứ cái gì khác hết, thì nó phải là thường có. Như vậy hữu vi đều là thường có hết, hữu vi đều là niết bàn hết. Nếu ngài lại lý luận thêm nữa, nếu tất cả các pháp hữu vi đều là thường thì không có vô thường nữa, bởi vì hữu vi mới là vô thường. Nay hữu vi là thường hết thì không có vô thường nữa. Mà không có vô thường thì lấy gì để lập thường đến đây? Tại vì chúng ta có thể mượn cái của ngài, và nếu ngài nói như vậy là không có cái gì sinh, không có cái gì mà được sinh ra, không có nhân duyên thành không hết. Như vậy thì các pháp mà ngài vẫn nói là các pháp nó vẫn có. Chúng ta phải hiểu tính không là một. Có những cái quan, cái những cái khái niệm, thứ nhất là không, thứ hai là không có, thứ ba là đoạn, thứ tư là diệt. Cái chữ diệt là chấm dứt tất cả, nó được dùng cho niết bàn. Cái chữ diệt chấm dứt tất cả con người, thân tâm, thế giới này nọ, cái chữ diệt được dùng cho niết bàn. Chữ không có nó coi như là một nghĩa tương đối của chữ có, nó thuộc về cái vấn đề tương đối với nhau, thuộc pháp hữu vi hết ạ. Chữ đoạn là một tà kiến, thường kêu là đoạn diệt, là một cái bằng niết bàn, mình có thể, nếu mà dùng chữ có thể gọi là tịch diệt. Chữ đoạn diệt nó là một tà kiến, tức là các nhà ngoại đạo họ chủ trương là chết là hết, không có tái sinh. Chết đấy là chấm dứt, chẳng có gì nữa hết. Thì như vậy đó, thì trong đạo Phật kêu gọi là chủ trương như vậy là đoạn diệt, đó là một tà kiến. Có một số nhà ngoại đạo chủ trương là cái đoạn diệt này thì nó lại đối đãi với này, nó tương đối với cái là thường. Một số nhà ngoại đạo chủ trương là còn mãi còn hoài, cái ta của mình, cái linh hồn của mình nó còn mãi còn hoài, nó thường còn như vậy, như nhất bất biến. Thì hai cái đó nó đoạn với thường như vậy á, nó đối lập với nhau và nó tương đối với nhau, thì hai cái đó đều bị coi là tà kiến. Nhưng mà cái trong hai cái biên kiến đó, xin lỗi, là hai cái biên kiến, tức là gọi là cực đoan, một cái chấp thường, cái chấp đoạn, thì trong hai cái đó cái chấp đoạn nó bị coi là nguy hiểm hơn là cái chấp thường. Bởi vì chấp đoạn nó rất dễ đi đến cái chỗ là gọi là tà kiến thực sự, tức là không tin nhân quả nữa. Bởi vì nó chết là hết thì chúng ta sẽ coi như không có nhân quả. Thì cái nghĩa nhân quả trong đạo Phật, sẵn đây mình nói luôn cái lý thuyết nhân quả trong đạo Phật là cái lý thuyết hai đời. Lý thuyết nhân quả không phải là một đời. Tuy rằng ý nghĩa của nhân quả thì nó có một đời, hai đời, nhiều đời, trong một đời cũng có. Nhưng mà cái lý thuyết mà chủ trương nhân quả trong đạo Phật là nó phải qua một đời khác, hai đời trở lên, tức là có kiếp sau. Chúng ta có thể tìm 50 đồng rất mau lẹ, chúng ta làm cái nhân nó có quả. Mình đi mình hỏi anh chị em mình có 50 sen không, mình chỉ cần tạo một cái nhân đặt câu hỏi như vậy thôi, có thể có ngay thành quả ngay. Nhưng mà nếu mình hỏi như có 100 đô la không thì nó khác, nó phải có lý do, phải này nọ, nhiều khi mình phải thêm nhiều yếu tố vào trong đó lắm nó mới ra kết quả 100 đô la được. Nếu mà chúng ta hỏi có 1000 nữa thì nó lại càng lâu hơn nữa và nó càng phải phức tạp hơn nữa. Nếu chúng ta hỏi là có 100 ngàn, chúng ta muốn có cái kết quả 100 ngàn thôi nữa thì lắm lúc mình 10 năm sau cũng chưa có nữa. Thành ra như vậy á, nhân quả nó tùy loại mà cái thời gian nó kéo dài. Bây giờ đôi khi mình bảo có nhân quả là cái thằng đó vừa mới đi đánh người ta rồi bị ở tù rồi, mình ngồi mà nó thấy chưa nhân quả. Có một người nữa bảo chứ nhân quả gì, tôi thấy Tần Thủy Hoàng nó giết cả triệu người kia mà nó chết nó vẫn làm vua như thường. Rồi mình nói sao đây, nếu mà mình không cho cái đời sau nữa có rất nhiều trường hợp chịu thua, không có nhân quả. Nếu mà lúc nào mình cũng chỉ chờ nhân quả trong một đời này thôi. Và những kẻ mà họ không tin nhân quả đời sau á, họ cho chết ở hết á, thì họ sẽ làm đủ cách á để họ nắm quyền hành, để họ có những cái ưu quyền, có những cái thế lực mạnh, thì lúc đó họ chẳng sợ gì nữa hết. Họ bảo những cái thế lực này nó sẽ đánh tan tất cả những cái nhân quả trong hiện tại, tại vì chết rồi là xong. Mình cứ mạnh cho đến lúc mình chết đi rồi là đâu có ai hại mình được nữa. Nhưng mà cái luật nhân quả mà ở trong đạo Phật chủ trương là nhân quả đời sau, thành ra chạy cách nào cũng khỏi hết á. Nhưng chúng ta phải hiểu cái lý lẽ nhân quả đại khái nó như vậy. Để chúng ta hiểu là khi chủ trương mà đoạn diệt á, tức là cho chết là hết như vậy, tức là đương nhiên là có rất nhiều trường hợp nó không có nhân quả nữa. Có nhiều khi mình làm việc tốt cả đời mình chưa được thấy được hưởng hết thì mình qua đời rồi. Thế vậy thì cái việc tốt đó, nhân á, quả nó ở đâu ra? Thế nên chính vì vậy mà chúng ta mới thấy là vấn đề nhân quả ở trong đạo Phật là vấn đề tái sinh kiếp sau. Đó là ý nghĩa chính của nhân quả. Đã nói nhân quả là phải có đời sau. Thì chính vậy cho nên nói đoạn diệt không có được. Kết luận lại, cái chữ không á, nó không phải là không có, trái ngược với có. Nó không phải là đoạn diệt, trái ngược với thường, mà cũng không phải biết bàn tịch diệt, diệt tất cả mọi luân hồi đau khổ. Chứ không này nó là thực tướng của tất cả các pháp. Thì chữ không ở đây nó đặc biệt như vậy, cho nên chúng ta lâu lâu tự nhiên mình nghĩ là không, mình cảm thấy như là biến hết tất cả, cái đó là không có, hoặc là cái đó là đoạn diệt, hoặc là tịch diệt. Cái không này nó không phải như vậy. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phổ như thị. Tức là sắc thọ tưởng hành thức vẫn có mà chính nó là không. Cái không như vậy nó mới là cái không mà chúng ta thấy là rất là khó khăn để mà hiểu rồi để mà chứng nhận nữa đó. Đó, chúng ta hiểu vậy này. Thì chúng ta thấy là nghĩa thường, nghĩa vô thường, nghĩa gì đi chăng nữa thì nó cũng là đối đãi tương đối với nhau. Cho nên Ngài mới nói là nhân nơi thường nên có vô thường, nhân nơi vô thường cho nên có thường. Cho nên thường và vô thường cả hai đều không có. Điều này không đúng. Tóm lại không được nói rằng quả là có trước trong nhân rồi mới sinh. Thì thường thường thì kết luận như vậy á, là bởi vì chúng ta có những cái lý luận để tránh né đi và để biện minh cho cái vấn đề là quả có trước trong nhân. Cho nên khi mà những cái lý luận biện minh tránh né của mình á không đúng vấn nữa thì ngài lại kết luận rằng là không được nói rằng là quả đã có trước ở trong nhân rồi mới sinh. Nếu mà cái lý luận mà nguy hiểm nữa đó là lý luận mà không có nhân nào hết mà sinh á. Lại nữa, nếu quả đã có trước trong nhân rồi mới sinh thì quả sẽ lại làm nhân có quả khác nữa. Ở đây ngài nói một cái dùng chữ nhưng mà chúng ta sẽ hiểu nghĩa cho dễ hiểu hơn. Như bài làm nhân cho mặt, như chiếu làm nhân cho ngăn che, như xe làm nhân cho chuyên chở. Song thật ra quả có trước trong nhân không làm nhân cho quả khác được. Cho nên không được nói rằng quả đã có trước trong nhân rồi mới sinh. Bây giờ là cái nói đến chúng ta, bây giờ chúng ta gọi là tác dụng đi, cho nó cái tác dụng cho nó dễ. Nhưng ở đây ngài bảo khi quả nó đã có rồi thì nó sẽ làm nhân cho một cái quả khác nữa. Thì chúng ta nói là khi quả nó có rồi nó phải có những cái tác dụng của nó. À, như là vải thì nó sẽ thành ra là mặc đắp lên người đó. Chiếu để nó che ngăn đi chẳng hạn, xe để nó chuyên chở, nó có những tác dụng như vậy. Nếu bây giờ ở trong thí dụ như ở trong sợi vải nó đã có vải rồi thì mình có thể mặc lên người được, nhưng mà đâu có chuyện đó. Nếu mà ở trong một cái sợi cỏ nó đã có cái chiếu rồi thì mình có thể nằm, mình có thể ngăn che che cửa che nhà đó, đâu có chuyện đó được. Nếu như trong gỗ nó đã có cái bánh xe để chuyên chở được thì cái nguyên cái khúc cây như vậy nó đã là như cái xe nó lăn được rồi. Thành ra tất cả mọi cái đó cho chúng ta thấy là đều chứng minh là nó không có được cái quả ở trước ở trong nhân. Đưa đến cái lập luận 17, ngài bảo là nếu chúng ta có một số lý luận như sau, nhà ngoại đạo họ bảo rằng như đất có mùi sẵn trước ở trong đó rồi, xong không lấy nước rẩy thì mùi sẽ không xông lên. Quả cũng như thế, nếu chưa có duyên hồi lại thì nhân sẽ không thể làm nhân cho quả được. Đây là một số chủ trương rồi. Họ lấy cái thí dụ là cái mùi đất đó. Cái mùi đất nó có sẵn, nhưng mà nếu mà không có nước rẩy vào ấy, thì nó không có xông lên. Cho nên bây giờ cái người này chủ trương nó có sẵn nhưng mà nó còn phải chờ duyên hội, các duyên nó hội tụ lại. Còn nhân tự động nó không có làm ra được, nó phải chờ duyên nữa. Nói như thế không đúng. Đại Long Thủ nói tại sao vậy? Như theo như những gì các ông nói thì khi được nhận biết mới gọi là quả. Thế là khi mà mình ngửi thấy cái mùi đất, lúc đó là quả. Mùi đất đó, lúc ngửi như vậy á là mùi đất đó, tức là quả. Chúng ngửi biết như vậy đó. Tức là khi được nhận biết thì gọi là quả. Như thế các vật như mình sẽ không phải là quả. Tại sao vậy? Cái được nhận biết mà như các ông chủ trương á là nó được làm ra, còn mình các thứ là nó đã có trước ở trong nhân rồi nên nó không phải được làm ra nữa, nó không phải là được làm ra. Bởi do vì các ông lấy cái chỗ mà được làm ra làm quả, thế cho nên các ông chủ trương quả có trước trong nhân mới sinh, điều này không đúng. Tại vì đã có trước là không có được làm ra, đây mình lại phải rầy nước, phải hội duyên lại, tức là có tạo tác nó ra, thì lấy chỗ được làm ra như vậy làm quả, thì coi như các cái mình biết này nó là một cái quả có sẵn thì nó không là quả nữa. Bởi vì nó không phải được làm ra. giờ cái đoạn thứ 18 này nói tiếp lại nữa. Nhân mà làm cho quả được nhận biết, danh từ chữ Hán kêu là liễu nhân, chỉ có thể hiện phát ra chứ không sinh ra được vật. Như vì để chiếu sáng chiếc bình trong bóng tối nên thắp đèn lên, đèn cũng chiếu sáng được các đồ vật khác như giường chiếu vân vân. Bây giờ Ngài mới nói phân biệt vấn đề nhân, nó có mấy loại nhân. Để nói tiếp luôn, chúng ta nghe tiếp. Vì để làm ra bình nên hòa hợp các duyên, duyên hòa hợp không thể sinh các vật khác như giường chiếu vân vân được. Bây giờ vấn đề ở đây là chúng ta biết là trong đạo Phật phân ra làm có ba loại nhân. Thì ở trong này người ta kêu là liễu nhân. Còn hai loại nữa ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn kêu là chứng nhân với duyên nhân. Thì ở trong Đại Bát Niết Bàn thì lấy thí dụ như sau. Chúng ta ở trên cái kho tàng thì chúng ta nếu không hay biết thì kho tàng không bao giờ xuất hiện. Thành ra chúng ta phải biết là có kho tàng ở ngay dưới chân mình. Thành ra cái biết đó là một nhân cho kho tàng xuất hiện. Rồi biết rồi á, mà chúng ta không đào sới á, thì kho tàng cũng không xuất hiện. Cho nên chúng ta phải đào sới. Đào sới cũng là một cái nhân để cho kho tàng xuất hiện. Mà nếu kho tàng không sẵn có, không thật có, không sẵn có đó, thì chúng ta cũng biết có đào sới mấy nữa cũng không có. Cho nên cái mà sẵn có của kho tàng đó cũng là một cái nhân để cho rốt cuộc cái kho tàng xuất hiện. Thế vậy thì cái mà sẵn có, tự có mà thường có đó là một nhân, cái biết là một nhân, cái thực hành là một nhân. Thành ra trong kinh Đại Bát Niết Bàn dùng ba cái nhân đó là chỉ cho Phật tính, nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Phật tính là chính nhân. Nếu mình không sẵn có Phật tính, mình không thể thành Phật được. Cái nghĩa đó chúng ta thoáng nghe qua không khác gì với cái nghĩa là quả đã có trước ở trong nhân. Nhưng chúng ta không có bàn vấn đề đó ở đây. Thực ra lý nó khác lắm. Đó là chứng nhân. Rồi mình phải có cái trí bát nhã để mình biết rằng là mình có Phật tính. Đó là liễu nhân. Trí bát nhã soi sáng lên. Rồi mình biết mình có Phật tính. Mình có Phật tính là chính nhân. Biết có Phật tính là liễu nhân. Mà không tu hành á, tức là không đào sới á, kho tàng không xuất hiện, Phật tính không bao giờ thành hết á. Thành ra khi nói tất cả chúng sinh là Phật thì đừng có bảo vậy về nhà ngồi yên thôi mọi người đến lợi. Nói vậy mà mình phải tu cho nó đúng. Tức là khi biết có kho tàng thì phải đào. Chứ bảo vậy là ngay dưới chân mình có kho tàng, vậy là giàu to rồi, mà cứ ngồi yên nó vô ích. Thành ra phải đào sới. Đào sới là tức là thực hành. Thực hành đó là duyên nhân Phật tính. Thành ra có ba loại Phật tính: chứng nhân Phật tính, liễu nhân Phật tính và duyên nhân Phật tính. Đó là trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói vấn đề nhân như vậy. Ở đây thì Ngài Long Thù không có nói rõ vấn đề là nhân có bao nhiêu loại, nhưng mà Ngài chỉ cho mình biết là cái vấn đề mà rải nước để cho cái mùi đất nó bốc ra, cái đó nó chỉ là liễu nhân thôi. Liễu nhân á, chính nhân nó mới là sinh quả. Còn liễu nhân nó chỉ làm cho sáng tỏ thôi. Ví dụ như mình vào trong cái phòng tối, mình muốn thấy cái bình đất nó ở đâu á, mình mới bật đèn lên, cái đèn nó mới soi sáng, cái bình đất hiện ra. Cái đèn nó không có tạo ra cái bình đất, nó chỉ làm cho cái bình đất hiện ra thôi. Nó là liễu nhân. Chữ liễu nghĩa là sáng tỏ, rõ ràng. Còn bao giờ mà cái người thợ người ta khuấy đất lên này nó gì 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 đó, lúc bây giờ mình mới có thể nói là đất nó chính là nhân, hay là cái người thờ là cái duyên trực tiếp chẳng hạn vậy. Còn cái đèn nó chỉ soi sáng, nó chỉ là liễu nhân thôi. Thành ra vì vậy cho nên trong trường hợp này thì Ngài giải thích lại cho nó chính xác cái lập trường của người kia, là cái liễu nhân nó không có sinh ra quả. Liễu nhân nó không sinh ra quả, mà theo như lập trường của người kia nói, rảy nước thì nó mới sinh ra, rảy nước nó mới làm ra được cái mùi đó. Thành ra coi như cái rảy nước đó là cái tạo ra cái mùi đó. Nhưng mà rảy nước không có tạo ra mùi đó, rảy nước nó chỉ soi sáng cái mùi đó lên. Thành ra cái mùi đó nó không có phải là do cái rảy nước sinh ra. Trước tiên này nói biết như vậy là xác nhận lại cái nghĩa của liễu nhân. Thành ra như vậy cái câu của người kia nói là nếu mà chưa có duyên hội lại thì nhân nó không thể làm nhân cho quả được, nó phải chờ các duyên hội lại nó mới làm nhân cho quả. Thì các duyên hội lại như vậy chỉ là liễu nhân. Còn cái nhân á, vì để làm ra mình đến hòa hợp các duyên, hòa hợp các duyên ở đây chúng ta nên nhớ là không phải hòa hợp một cái cách bừa tại này nọ. Cái hòa hợp này nó phải đúng cách, và nó chỉ sinh ra được cái vật, đúng cái vật nào là quả của nó thôi. Thì lúc đó trong đó nó có nhân và nó có duyên nữa. Nên chúng ta có thể tạm thời phân biệt hai chữ nhân duyên. Nhân duyên nó cũng là những cái nghĩa mà rất là phức tạp này nó. Nhưng mà tạm thời nếu mình phân ra thì cái mà thân nhân hay là chính nhân, cái nhân trực tiếp, mình lấy một thí dụ đi, như hạt cam, mình thường thường kêu là thân nhân, tức là cái nhân mà nó thân cận, nó gần gũi nhất với cái quả cam. Còn đất, nước, phân bón này nọ với người chăm sóc này nó là các duyên, thường mình kêu là trợ duyên. Như vậy chúng ta có thể hiểu cái nghĩa là nhân duyên hòa hợp đó, là vậy. Hòa hợp các duyên, duyên hòa hợp không thể sinh các vật khác như giường chiếu được, mà chỉ sinh đúng ra cái bình là cái bình thôi. Thì như vậy là rằng là cái vấn đề ngài đây là ngài xác nhận lại cái vấn đề ý nghĩa của cái lập trường người kia đưa ra. Tóm lại, nếu mà ngài cũng nói thêm, nhưng mà mình theo cái nghĩa mà mình suy xét đó, thì nếu mà bảo là mùi nó có sẵn ở trong đất thì nó không cần phải có một cái gì, chính cái đất nó sinh ra cái mùi đó thôi. Bởi vì đất nó là nhân của cái mùi đó thôi. Nếu mà mình cho cái mùi đó là quả của đất mà mình lại nói nó có sẵn đó, thì không cần phải rải nước. Bởi vì cái rải nước đó nó chỉ có là một cái liễu nhân, nếu mà trong cái trường hợp mình nói thôi. Chứ còn nó không phải là một cái để sinh ra, cho nên nó không có một cái hiệu năng mà mình mang ra là một lập luận. Người chín là bài nữa, nếu quả có trước trong nhân rồi mới sinh thì sẽ không có hiện làm và sẽ làm khác nhau. Xong các ông lại chấp nhận là có hiện làm và sẽ làm, cho nên không phải là quả đã có trước trong nhân mới sinh. Như lập luận thứ 19 này nó có vẻ như là đối thoại với lại các nhà tiểu thừa, các nhà luật sư tiểu thừa chấp nhận cái hiện tại và vị lai là thật có. Các nhà lập luận như vậy thì có một số họ chấp nhận ba thời đều thật có, có một số chấp nhận chỉ có hai thời thật có là hiện tại vị lai, có một số chấp nhận là chỉ có hiện tại là thật có, vị lai và quá khứ không có mà chỉ là giả có thôi. Thì đây ngài nói với lại những người chủ trương nào đó, em bảo là chấp nhận là có đang làm, có sẽ làm. Nếu quả nó có rồi thì làm chi nữa? Ở đây là trường hợp của nghiệp. Nếu mà quả nó có sẵn thì việc gì, quả cõi trời nó có sẵn, việc gì mình phải làm bố thí, mình phải làm công đức, mình đâu cần làm nữa, quả nó có sẵn rồi. Nếu quả địa ngục nó có sẵn, khỏi cần phải đi giết người. Tức là không cần phải làm, mà không có cái trường hợp đang làm sẽ làm gì nữa hết á. Một khi mà nói là đang làm sẽ làm, tức là có cái hoạt động của nghiệp hiện tại và tương lai, thì lúc bây giờ là chứng tỏ là quả nó không có sẵn, phải làm rồi nó mới thành quả. Thì như vậy cái nghĩa này là nghĩa cuối cùng trong vấn đề đó. Thế thì mà khi mà phá cái vấn đề mà quả có sẵn trong nhân, thì trong này nó gồm luôn tất cả ý kiến của các nhà ngoại đạo, các nhà tiểu thừa, cũng cùng là Phật giáo, nhưng mà các nhà luận sư tiểu thừa này, vậy nó gồm chọn với nhau như vậy hết á. Ngài phá là phá tổng chung như vậy. Thế thì khi phá xong như vậy rồi á, thì giờ tiếp đến này mà nói rằng, nếu bảo rằng quả không có trước trong nhân mà quả từ nhân ấy sinh, điều này cũng không đúng. Bây giờ là đến phần Ngài phá tiếp vấn đề quả không có trước. Chúng ta nghe xong quả có trước trong nhân rồi, bây giờ đến phần quả không có trước. Tại sao vậy? Nếu quả không có trước trong nhân mà sinh thì phải có đầu thứ hai, phải có tay thứ ba sinh. Tại sao vậy? Bởi các thứ ấy đều không có trước trong nhân nên cũng từ nhân ấy mà sinh. Đây là một thí dụ phổ thông trong đạo Phật. Đầu thứ hai, tay thứ ba, nhiều khi là mặt trăng thứ hai. Cái thông thường con người chỉ có một đầu, hai tay, thì khi mà thêm như vậy, đó là một cái phổ thông, cái thí dụ phổ thông. Nhưng mà cái gì không có, không thể có. Thế giờ người mà chủ trương là không có quả ở trước trong nhân mới nói là các sự vật như bình có các nhân duyên để sinh, còn đầu thứ hai và tay thứ ba không có nhân duyên làm sao sinh được, cho nên những điều ông nói không đúng được. Thì Ngài trả lời, đầu thứ hai, tay thứ ba cùng các quả như bình đều không có trước ở trong nhân. Như trong khối đất nó không có bình, trong đá cũng không có bình, cớ gì lại gọi khối đất là nhân của bình mà gọi khối đá, mà không có gọi khối đá là nhân của bình đi? Cớ gì gọi sữa là nhân của bơ vậy? Sợi vải là nhân của tấm vải mà không gọi cái cỏ là nhân của bơ hay là của tấm vải đi? Bây giờ mình gọi cái này nhân của cái kia thì Ngài bảo là nếu mà mình không chấp nhận là nó có trước ở trong nhân thì những cái thứ khác nó cũng có trước như vậy, nó cũng đều là quả của cái đó được. Lại nữa, nếu quả không có trước trong nhân mà quả vẫn từ nhân ấy mà sinh thì mỗi một vật một sẽ sinh tất cả các vật khác, như ngón tay sẽ sinh các thứ như xe, ngựa, ăn uống vân vân. Như thế sợi vải không phải chỉ sinh vải mà cũng sinh ra cả các vật như xe, ngựa, đồ ăn, thức uống. Tại sao? Nếu quả không có trước trong nhân mà vẫn từ nhân ấy sinh thì cớ gì sợi vải lại chỉ sinh được vải mà không sinh các vật như xe, ngựa, đồ ăn, thức uống? Bởi vì cả vải và các vật ấy đều không có trước trong nhân. Thành ra vấn đề chúng ta thấy nhân quả ở trong Ngài Long Thụ nhận định, với lại các thời đó người ta tự nhận định, người ta cảm thấy cái vấn đề nhân quả gắn chặt với nhau. Nhưng mà có một điều rằng là tại sao nó lại như vậy? Thành ra nó phải có trước ở trong cái quả, phải có trước ở trong nhân là cái điều người ta cảm thấy hữu lý. Người ta có thể nhìn nó như là một tiềm năng, tiềm lực, nhìn nó như là một chủng từ, nhìn như là bất cứ cái gì cũng biết. Nhưng mà cái vấn đề của Ngài Long Thù á, là một khi anh đã nói quả, cái gì là quả? Là khi mà nó thành hình đâu đó mà không bao giờ tìm thấy nó ở trong cái giai đoạn nhân hết á. Còn mình muốn nghĩ nó là gì không biết, nhưng mà mình đã nói là quả thì nó phải đúng như vậy, nó đúng như là cái quả. Thành ra chính vì vậy cho nên vấn đề mà về sau này Duy Thức Học mới nói chủng tử, Duy Thức Học là không có nói về tính không nữa mà nói về có, giải thích về cái, các cái có thì theo vấn đề chủng nhân quả, theo vấn đề chủng tử. Thì Duy Thức Học mới thường thường nói chủng tử là nói theo thí dụ, lấy cái thí dụ ngoài đời, cái hạt này nọ gì gì đấy, hạt cam, hạt ổi, hạt mít gì đó mà nói cái thí dụ chủng tử. Nhưng mà thật ra nó là một một lực, một năng lực mà thông thường mình dùng chữ công đức ấy. Dùng chữ công đức là để chỉ cho những cái năng lực của thiện pháp. Còn khi cái năng lực mà của ác pháp thường thường mình kêu là nghiệp báo. Thì đại khái nó đều là năng lực, những năng lực đó tiềm ẩn và nó phát sinh thành quả. Nhưng mà khi mà nói về năng lực của nghiệp, của công đức như vậy á, thì vấn đề của Duy Thức á, là những cái chủng tử đó, cái nguồn năng lực đó, nó ở đâu, nó chứa ở đâu, nó hoạt động nó làm sao, đó là vấn đề phải chứng minh, phải bày tỏ ra. Mới chứng minh ra mới thành đó là thức thứ 8 đó. Là phải có một cái chỗ để chứa các chủng tử như vậy. Thì chính đó là những vấn đề trong Phật Pháp đưa ra. Thì vấn đề mà đối với tính không á, thì mình muốn nói là gì không cần biết, nhưng mà tính không đều chứng minh là tất cả những cái quan điểm, khái niệm của mình á, mà mình suy lý, suy luận đó, nó đều mâu thuẫn và nó đều không thành lập được hết. Mình muốn nói chủng tử, mình muốn nói là gì cũng cần biết, muốn nói theo lối khoa học gì cũng cần biết, đều không thành lập được hết. Rồi chúng ta sẽ thấy từ từ cái lối lý luận của Ngài Long Thụ, Ngài sẽ bác bỏ tất cả. Nếu quả không có trước trong nhân mà quả vẫn từ nhân mà sinh, thì các nhân mỗi thứ sẽ không thể có lực để sinh được quả. Như nếu cần dầu thì phải tìm lấy nơi mè, chứ không đãi cát mà lấy, hay là không ép cát mà lấy dầu được. Nếu dầu đều không có sẵn nơi cả mè và cát, thì cớ gì lại tìm dầu nơi mè mà không tìm dầu ở nơi cát đi. Đây thí dụ trong đạo Phật, mỗi lần muốn có dầu thì ép mè, ép vừng ra thì có dầu, mà tại sao không lấy cát mà ép? Nếu mà dầu nó không có sẵn ở trong vừng với mè, nó cũng không có sẵn ở trong cát, tại sao mình cứ nhầm mình đi mình lấy mè mình ép không ạ? Nếu nó không có sẵn như vậy thì nó không sinh được, cũng như cát. Cát không có sẵn dầu thì nó không cách gì sinh được. Nếu bây giờ mình bảo là dầu nó không có sẵn ở trong mè thì nó cũng y như cát, ép cách mấy cũng không có. Cái bằng chứng là cát chẳng hạn, là đá chẳng hạn. Thành ra chủ trương là không có sẵn, không có trước ở trong nhân đó, cũng không được. Nếu mình dùng đến kinh nghiệm là lập luận thứ tư, nếu bảo rằng do tôi từng thấy dầu từ mè mà ra, chứ chưa từng thấy từ cát mà có, cho nên khi tôi đi tìm dầu thì tôi cứ nhè nơi mè mà tìm, chứ không có ép cát. Nếu mà mình nói vậy, Ngài trả lời nói thế cũng không đúng. Tại sao vậy? Điều này mình sẽ học đến những cửa sau. Cửa này chỉ nói qua thôi, chưa phải vấn đề ở đây. Nếu tướng sinh của dầu có thành thì mới được gọi, thì mới được nói là các lúc khác tôi có thấy mè cho ra dầu, chứ không có thấy cát cho ra dầu, cho nên tôi mới tìm nơi mè chứ không chọn cát. Song tướng sinh của tất cả các pháp đều không thành được, nên không được nói rằng là lúc khác có thấy mè cho ra dầu, nên tìm dầu ở nơi mè chứ không tìm nơi cát. Anh bảo quan đã, bây giờ anh nói là giờ tôi nói lại cho nó dễ hiểu vì bây giờ anh nói là anh mấy lần trước anh thấy đi đâu anh cũng thấy là từ mè nó ra dầu, không có thấy từ cát ra dầu. Cho nên bây giờ muốn có giàu tôi đi tìm mẹ. Thì ngài nói là qua cái hãng, anh bảo là như vậy là anh nói là mẹ sinh ra giàu, mẹ sinh ra giàu. Nhưng mà thế nào là sinh thì mình chưa nói đến cái vấn đề đó. Thế nào là sinh? Sinh có hay không có? Ngay mà nói là nhân duyên, ngay cái cửa thứ nhất vào mà nói cái mà nhân duyên sinh, cho nên không có tự tính, cho nên pháp đó nó không có, mà kết luận lại nó không có sinh. Thì ngay nơi cái đó đã nói là đâu có sinh đâu, mà nay mình lại bảo tôi thấy rằng là giàu có sinh. Thành ra ngay cái nghĩa sinh á không có lập được, thì anh cũng không bao giờ anh nói được là mẹ nó giàu nó có sinh từ mẹ. Rồi cái tướng sinh á, ví dụ như là đã sinh, đang sinh, sẽ sinh á, làm sao mà lập được, thì cái đó chúng ta sẽ học ở nơi cửa khác nữa. Nhưng mà hiện giờ thì ngài bảo chứ tôi chưa có chấp nhận nó là có sinh. Vì cái tướng sinh nó chưa có thành lập được, cái ý nghĩa sinh nó chưa có thể thành lập được. Cái lập luận sinh trong đầu mà anh nói là sinh trong đầu anh á, cái khái niệm mà anh nói sinh đó, những cái lý luận để mà anh biện minh cho cái khái niệm sinh đó, nó không có lập, nó không có thành lập được, thì làm sao mà anh nói là có sinh. Nên vấn đề đó để nói sau. Và nếu theo cái tổng quát lúc trước ấy, thì cái gì sinh cũng do nhân duyên. Nó phải có hạt mè, nó phải có người ép, nó phải có đá, nó phải có lực người ép, nó phải có ý muốn, nó tất cả những nhân duyên như vậy. Mà cái gì nhân duyên sinh ấy, thì cái đó không tự sinh. Cái gì không tự sinh tức là không tự có thì cái đó đâu có có. Một cái đó nó không có thì không thể nói là sinh được. Thì đó là cái nghĩa ban đầu như vậy rồi. Thì sẵn đây quý vị nghe thấy lạ lạ không? Nhưng mà tôi nhắc lại lần nữa, ngài Long Thù không có phá bỏ tất cả những cái mà mắt thấy tai nghe của mình và tất cả cái sự hoạt động lưu truyền của các pháp. Nhưng ngài chỉ đặt vấn đề và chỉ phá cái tâm mà mình chấp là cái pháp đó có thật. Thì cái tâm mà chấp với nó là nó do những cái lý luận của nó, nó do lý luận của nó chấp là có thật, cho nên phá nó phá chỗ đó. Bữa trước ta đã phải trình bày nhiều rồi đó, ta biết là cái lối của tinh không này nó sẽ đưa mình đến một cái kinh nghiệm rất đặc biệt, rằng là các pháp vẫn có hết, nó vẫn thuộc về nhân duyên, thuộc về thế gian, mà luôn luôn nó có cái mặt tịch diệt, vắng lặng, niết bàn ở trong đó. Đó là cái tính chất tính không ở đây. Cho nên chúng ta phải nhớ là ngài không bao giờ, ngài không bao giờ chủ trương là mẹ không cho ra giàu. Chúng ta nhớ điều vậy, ngài không có chủ trương như vậy. Nhưng mà ngài bảo cái giàu mà được sinh ra đó, nó do đâu mà sinh, nó do cách nào mà sinh, tự nó sinh sao, hay là cái khác sinh nó, tự nó không sinh được thì cái khác làm sao sinh nó được. Cái khác mà sinh nó, chính cái khác nó do cái gì sinh cái khác đó, mà cái khác mà sinh ra nó, cái khác đó chính là nó, đâu có nói là cái khác được nữa. Tất cả những ý nghĩa nó không lập được, và cái tâm thức của mình ấy, nó không có thể nào nó còn thấy là cái dầu mà đang chảy là trước mắt đó là có chảy ra nữa. Vì vậy cho nên đây là một kinh nghiệm mà chúng ta biết rằng là trong nhóm mà đệ tử ngài Kumara Phật đó, là có một vị rất nổi tiếng đặc biệt, đó là ngài Tăng Chiều. Ngài Tăng Chiều làm trong cái bộ Chiều Luận nói về Bát Nhã, trong đó bốn bộ luận chính, trong đó có một bộ tên là Vật Bất Thiền, tức là tất cả các pháp nó không có gì động, nó đứng yên tại chỗ. Đó là ngài Tăng Chiều. Mà cũng chính do cái bộ luận đó nó mà làm cho Hám Sơn Đại Sư thắc mắc biết bao nhiêu năm trời. Tại vì sau khi lý luận tất cả mọi cái lý luận rồi ấy, thì ngài Tăng Chiều mới kết luận là thế gian này không có cái gì chuyển động hết. Mỗi thứ nó ở yên một chỗ bất động. Cho nên trong những cái cảnh mà mình nhớ vậy, nó bất động vậy, không phải là đứng dừng chết đâu, nhưng mà chính trong cái động đó mà nó không động, nó ra cái lý không động. Cho nên ngài Tăng Triều kết luận là núi, cái núi to lớn mà nó bị cái ngọn gió bão rất mạnh nó thổi tung cái núi lên, trong lúc đó không có cái gì động hết. Và cái câu nói nó giản dị, nó là toàn phong yểm nhạc. Toàn phong là ngọn gió lốc rất là mạnh, yểm nhạc là nó bật cả cái núi lên đó. Nó động, quý vị biết nó vào nào nó động vậy, không có gì. Ngài Ám Sơn thắc mắc bao nhiêu năm trời sau giác ngộ, Ngài Ám Sơn mở cửa nó nhìn ra ngoài sân mà thấy lá rơi trong đêm. Trong đêm trăng nó lá rơi rào rào rào. Ngài Ám Sơn nói là tôi đúng nhìn thấy lá rụng ào ào mà không thấy một cái lá nào động hết. Thì đó là chúng ta biết cái tính thông nó đôi nó đưa mình đến cái kinh nghiệm. Chứ chúng ta đừng có cứ nghe tính thông, chúng ta cứ bị là không phải A thì là B, không phải bên phải thì chúng ta nhảy sang bên trái, không phải bên trái chúng ta nhảy bên phải. Khi mà tính thông nói không phải A thì nó cũng không phải B luôn. Đấy, lúc đó cái tâm thức của chúng ta nó có một cái khả năng, nó có sẵn một cái năng lực, nó có thể thấy ra chân lý giải thoát như vậy. Nhưng nếu không nhờ những cái trí huệ, không nhờ những cái học pháp như vậy, nó không bao giờ nó đưa cái tâm thức mình đến cái trạng thái như vậy được. Nhưng mà mình cứ quen thói, mình cảm thấy khó chịu khi mà nó đứng ở giữa. Thực ra đứng ở giữa khó chịu thật. Thà là phe hữu hẳn, thà là phe bản hẳn. Đấy, ra đứng ở giữa như vậy phải là một bậc trí huệ giác ngộ hay lắm. Thế cho nên đặng Đức Phật chư Bồ Tát cũng thông cảm với mình lắm. Cái tâm thức của mình nó rất khó chịu với trạng thái đó. Cái gì là cái đó đi, A hay là B đi, giờ là A không phải là B không phải, nó khó chịu lắm. Thì đó cũng là cái điều cho mình hiểu vậy. Thì chính vậy cho nên chúng ta phải huân tập từ từ, phải có nhiều cái pháp khác nữa để nó giúp mình từ từ tiến trong đó. Chúng ta tiếp luôn cho nó hết đoạn này. Lại nữa, tôi nay không phải chỉ phá một sự mà tổng phá hết tất cả các nhân quả. Quả có trước trong nhân rồi mới sinh, tôi cũng phá luôn. Quả không có trước trong nhân rồi mới sinh, tôi cũng phá luôn. Quả vừa có trước vừa không có trước rồi mới sinh, tôi cũng không chấp nhận luôn. Thì bây giờ ông có nói lúc khác thấy mẹ cho ra giàu thì ông có quan niệm giàu là có hay không có, thì ông cũng chỉ có quan niệm được trong ba cái cách đó thôi. Nó phải có. Bây giờ mình có nhìn thấy như vậy rồi mình cũng phải kết luận là nó phải sẵn có ở trong đó, hoặc là nó không có ở trong đó, hoặc là nó vừa có vừa không có. Mình không ra khỏi ba cái đó được. Và ba cái đó thì ngài đều phá hết rồi. Lại nữa, nếu quả không có trước trong nhân mà quả sinh thì các tướng nhân sẽ không thành lập được. Tại sao vậy? Các nhân nếu không có pháp quả trước sẵn thì nó làm ra được gì đây? Nó tạo thành được gì đây? Cũng y như là cát mà đối với lại dầu, nó không có sẵn thì nó đâu có làm gì được. Nếu nó không làm ra, nó không làm thành được quả thì nó đâu có được gọi là nhân. Như thế tác giả, tức là người làm sẽ không có gì để làm, người sai làm cũng không có gì nữa để làm. Đây là nói vấn đề nghiệp, nói nhân quả là theo thí dụ xong qua cái nghiệp. Thứ bảy, nếu bảo rằng quả có trước trong nhân rồi thì ắt sẽ không có tác, tác giả, tác pháp sai biệt nữa. Ở đây là trường hợp ngài nói lên lập trường, đây là lập trường của ngài Long Thủ. Nhưng đây không phải là lời nói của ngài mà đây là sự bác bỏ. Người kia nghe ngài bác bỏ là mình chủ trương là không có trước, quả không có trước trong nhân, bị bác bỏ, người kia mới lập luận. Nếu bạn bảo rằng quả có trước trong nhân rồi thì sẽ không có tác, tác giả, tác pháp sai biệt nữa. Tại sao vậy? Quả đã có trước thì cần gì phải làm ra quả nữa? Cho Cho nên các nhân mà ông nói như là tác, tác giả, tác pháp đều không sao có được. Nếu mình coi, mình trở lại vấn đề con người hữu tình á, thì con người phải tạo tác làm nghiệp thì nó mới có kết quả. Chính cái tạo tác đó là nhân. Nhưng đây á, thành ra mới có vấn đề tác, tác giả. Còn nếu mình nhìn ở trong vật chất này nọ thì nó là một năng lực tạo tác. Thì như vậy á, nó sẽ không có. Nếu mình cho nó là quả có trước rồi, nó không cần mấy cái đó nữa. Thì ở đây có lẽ cái sự câu văn nó có hơi lộn một chút, nhưng mà tôi cứ nói theo nghĩa thôi. Đó là cái câu này cho xuống dưới, mình bây giờ câu trả lời của ngài: nếu người nào mà chấp nhận là có tác, tác giả, phân biệt có nhân quả thì ông chất vấn như vậy mới phải. Tôi nói tác, tác giả cùng nhân quả đều là không. Nếu ông phá tác, tác giả và nhân quả thì sẽ thành cái pháp mà tôi chủ trương, tức là ông đồng ý với tôi rồi, và sẽ không còn được gọi là chất vấn nữa. Giờ ngài đâu có chủ trương là có đâu. Thành ra nếu mà theo lập luận mà phá, chúng ta hiểu đó, khi mà ngài lý luận theo A để ngài phá B, thì khi ngài phá B, những người mà binh vực cho B người ta sẽ lý luận để người ta phá A. Nhưng mà người ta không biết đâu là ngài chủ trương là A, B đều bị phá hết. Thành ra nếu mà người ta theo lý luận để cố gắng phá ngài đó, thì nó chỉ thành ra đồng ý với ngài mà thôi. Đó là lập trường rất là lạ lùng của ngài Long Thu vậy. Lại nữa, nếu người nào chấp nhận rằng quả nó có trước trong nhân rồi thì mới chất vấn như thế: tôi không nói là quả đã có trước trong nhân nên tôi không chấp nhận chấp vấn ấy, và tôi cũng không chấp nhận là quả không có trước trong nhân. Thế thì như vậy ngài không có gọi là vô chiêu. vô chiêu là không biết đâu mà đấu hết. Thì kết luận lại, cái vấn đề thứ ba cũng từ đó mà suy luận ra: nếu bảo rằng trong nhân vừa có quả vừa không có quả rồi quả mới sinh, điều ấy cũng không đúng. Cái lập luận, cái vấn đề mà lý luận mà vừa có cái này vừa có cái kia, ví dụ mình bảo là trong nhân nó vừa có quả nó vừa không có quả, rồi bởi vì nó không có quả cho nên không thấy được, mà nó lại vừa có quả cho nên nó mới thành được. Cái lý luận kiểu đó là lập luận, đó là lập luận sở trường của một phái ngoại đạo. Phái ngoại đạo này là phái ngoại đạo lõa thể, phái ngoại đạo lõa thể của Ấn Độ. Mà theo như chúng ta cũng được biết là phái này là phái mà chủ trương bất bạo động, tổ bất bạo động là cái phái này. Phái này chủ trương vậy đấy, cho nên ông Gandhi ấy, là cũng một người mà cư sĩ của phái đó. Cái chữ bất bạo động nó có nghĩa là vô hại, không có tổn hại, không làm tổn thương, không làm tổn hại, là ahimsa, là nó mới thành cái nghĩa bất bạo động ngày hôm nay. Đây là phái lõa thể. Phái này tổ sư phái này là có cùng thời với Đức Phật mà còn lớn tuổi hơn Đức Phật. Thì phái này họ chủ trương cái lý luận của phái này luôn luôn theo cái lối là vừa có vừa không, tất cả các pháp nó phải như vậy nó mới thành được. Cái phái này chủ trương như vậy. Thì đối với Đại Long Thù thì cái đó nó rất là mâu thuẫn. Tính của có và không có trái ngược với nhau, tính mà trái ngược với nhau thì làm sao cùng có một chỗ được, như sáng tối, khổ sướng, đi đứng, trói cởi, không thể cùng có được. Cho nên trong nhân trước đã vừa có quả, vừa không có quả, cả hai đều không sinh. Lại nữa thì trong nhân mà vừa có quả mà vừa không có quả thì trong phần có không có ở trên đều phá hết rồi. Có cũng không được, không có cũng bị phá rồi, thì bây giờ cả hai cũng đều bị phá hết. Cho nên trước hết quả đã có trong nhân, quả cũng không sinh, quả không có trong nhân, quả cũng không sinh, vừa có vừa không có, quả cũng không sinh. Lý đến đây là cùng cực, tìm kiếm quả khắp mọi nơi không sao có được. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh mới kết luận là vô sở đắc cố. Rốt cuộc lại cái gì cũng không có hết, cái gì cũng không thể tìm thấy được, vô sở đắc. Cho nên quả rốt cuộc là không sinh. Do quả rốt cuộc không sinh, ác tất cả các pháp hữu duy đều là không. Nên kết luận tính không nó vậy. Tại sao vậy? Cái gì sinh mới có chứ. Tất cả các pháp hữu duy đều là nhân là quả. Do hữu duy là không nên vô duy cũng là không. Hữu duy vô duy còn là không thì huống hồ gì là ngã. Thì ngã chỉ là một cái giải pháp dựa trên các pháp hữu duy. Giờ hữu vi vô vi đều không hết thì ngã sao có được. Như vậy cửa thứ hai là quán, cửa thứ nhất quán chung về nhân duyên. Nhân duyên là để làm ra quả. Cửa thứ hai mới xét lại nhân duyên theo nghĩa quả. Muốn xác định cái nghĩa nhân duyên thì nó phải có quả hoặc không có quả trước ở trong nó. Nhưng mà khi xét được nhân duyên thì cái cửa thứ hai thì phân ra nhân. Cửa thứ ba mới nói đến duyên. Trong duyên cũng có quả hay không có quả đây. Như vậy là từ từ Ngài sẽ cho chúng ta thấy là mọi cái ý nghĩa, mọi cái lập luận của mình. Giờ chúng ta tu hành là chúng ta làm gieo nhân đó. Rồi chúng ta gieo nhân như vậy chúng ta bảo sẽ có quả. Đời xưa Ngài Long Thù cũng như các nhà ngoại đạo, cũng như các bộ, các đồng đạo mà thuộc tiểu thừa nó cũng đều tu hành để có kết quả. Cái quả đó từ đâu ra? Quả đó có hay không có? Quả đó có tự có hay không? Quả đó có sẵn ngay trong cái lúc mình đang tu này không? Hay là quả đó nó không hề có ở trong lúc mình đang tu? Bây giờ mình bảo chứ ngồi thiền sinh huệ, giới sinh định, định sinh huệ. Bây giờ huệ nó có chiếc ở trong định hay không? Nếu nó không có chiếc, ngồi thiền định ngoài cũng chẳng có trí huệ. Mà nếu có rồi thì cần gì phải kéo dài cái thiền định nữa, có sẵn rồi. Mà có sẵn rồi thì chẳng cần phải nói định nữa. Thì giới cũng vậy. Từ cái lý luận như vậy mà nó sẽ đi lần và nó sẽ phổ biến khắp tất cả các pháp, tất cả mọi hoạt động của mình. Hiện giờ ngồi ngay đây có hay không có thì ăn thua. Đó là từ từ cái tâm trí của tâm trí quán của cái người hành giả từ từ lâu ngày nó thâm nhiễm thâm nhập cái trí quán không đó, nó từ từ nó trụ ở nơi tâm thức của mình, nó thường thường nó có mặt ở nơi mình thì bắt đầu mình quán dần về cái hành động ngay trong hiện tại của mình, xung quanh mình. Nhưng hiện giờ cái không nó còn xa lạ của mình lắm. Mình chưa có nhẫn được, mình chưa có cho không vào trong tâm mình được, gọi là mình chưa nhẫn được không. Không nó vô một cái là phiền não nó đẩy ra liền. Các cái tâm lý luận của mình, các cái tâm hoang mang của mình nó đẩy ra. Cho nên mình phải từ từ. Thế bao giờ mà cái tính không nó vào rồi nó yên yên, nó có. Thì tự nhiên lúc bây giờ mình có thể thấy cái không mau lẹ. Có nhiều vị thầy hồi chúng tôi quán độ ông vị thầy Tây Tạng chuyên giảng về tính không, giảng giảng lắm, bảo chứ thôi ngưng, hiện giờ là không thế này, ngay đây là không thế này. Nhưng mà ai nấy cứ ngớ cả lên, chẳng thấy không đâu hết. Ông luôn bảo không ngay đây, không ngay đây, không ngay đây. Thì cái đó vấn đề đó là vấn đề mình hành trì thôi. Nhưng mà chúng ta nhớ vấn đề tu trì như vậy, chúng ta phải tu trì trên một cái căn bản của đề tâm và phải có rất nhiều các công đức của đạo khác nữa. Công đức cúng dường, công đức đảnh lễ, tất cả công đức thờ phượng, công đức tín tâm nó phải kèm theo như vậy nữa thì tất cả mọi cái hoạt động của chúng ta nó mới đúng cái ý nghĩa. Còn thôi thì nó đúng là một cái gì lạ lạ. Đôi khi mình cảm thấy tức cười, chấm hết. Kỳ sau thứ tư mình sẽ đến cửa thứ ba là quán duyên. Nếu cái lý luận ở đây mà chúng ta bắt đầu thấy nó quen dần rồi thì mấy cái cửa sau chúng ta sẽ thấy cái lý luận đó là điểm chính. Nhưng mà cái nhìn của Ngài Lâm Phú thì chúng ta phải học. Cái cách thức lý luận thì nó như vậy, nó lý luận dựa trên tương đối, cái nào cũng tương đối với nhau hết á, cho nên nó phá lẫn nhau và nó không lập được. Cũng như con trứng, cái trứng với lại con gà, trứng con gà nó không cái nào mà trước mà sau nên nó không lập được. Nhưng mà cái mà nhìn mà nó đi sâu vào vấn đề, đi sâu thật sâu mà nhận định thì cái đó thì chúng ta phải thấy là không thể nào, phải có trí huệ cái lắm chúng ta mới có thể chạy theo kịp cái nhìn của Ngài. Thì đạo Phật có một điều nữa là có nhiều khi chúng ta có một cái tin tưởng, cái sự chấp nhận tính không ấy, chúng ta cũng có thể có được bằng cách là mình áp dụng cái tính không nó liền ngay cho tất cả cái phiền não, cái gốc ở bên trong mình, cái thói quen bên trong mình và cái xung quanh ấy. Thì chúng tôi cũng có biết một vài người Phật tử, người ta rất thích về tính không này, lý do chỉ vì vậy thôi. Ta nói với tôi là con nhờ cái tính không mà con đỡ phiền não lắm. Cũng như mình nhờ niệm Phật mình đỡ phiền não. Nhưng mà có nhiều người ấy, bởi vì người ta bị cái tâm quán, người ta mạnh á, cái tâm mà suy xét của ta mỗi lần là vấn đề phiền não nó khởi lên á, là mình cứ nghĩ vậy đó. Cái người đó cũng quấy như vậy, người đó sai lầm như vậy, mà sao người đó lại còn nói mình này nọ, tất cả mọi cái gì đó nó giữ chặt ở trong mình. Những cái đó đôi khi có nhiều người ấy, thì nó không hết cái thì thấy nó giải tỏa được. Thành ra có một anh Phật tử bên Hòa Lan đó, suốt ngày mà anh gặp tôi anh hỏi chứ thầy có giảng tính không tiếp chưa, thầy có giảng tính không nữa không. Bảo chưa thì bây giờ mà tôi bảo chứ bây giờ có mà nghe tính không vậy là vừa rồi, còn bây giờ phải nhiều pháp khác. Anh bảo chứ con mà không nhờ cái tính không nữa chắc con không thể nào còn đến ngày nay. Thì tại vậy như thành ra nhiều khi quý vị hiểu mình có thể áp dụng liền, còn nếu mà mình cứ nghĩ vẫn giờ như vậy thì nó có hai cái tôi nghĩ là, một là niệm Phật nếu mà bị phiền não quá, hai nữa là quý vị nào mà có được một cái duyên nào giống như anh Phật tử tôi nói, anh có lý luận hay này nọ thì anh có nắm vững, trong khi nghe thì anh thích, nhưng anh có một cái là anh tin và anh áp dụng trong đời sống của anh ta. Mà chính tôi cũng thấy là anh ta rất khác với hồi xưa, rất thay đổi, rất nhẫn nại. Chính tôi cũng thấy cho nên anh mới chịu đựng được cái bà xã đó.